Kính mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Đại chúng, hôm nay là chiều thứ hai, ngày 20 tháng 4 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học giáo lý. Đại chúng chiều nay có khỏe? Và chúng ta học từng giọt sữa thơm. Bữa nay là kỳ thứ 6. Thì mình sẽ bắt đầu qua học bài kệ đầu tiên. Thì hôm trước mình có quên nói một cái chi tiết nhỏ thôi về cuộc đời của Ngài Độc Thể đó. Đó là cái năm sinh của Ngài. Tác giả của quyển Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu này chính là Ngài Độc Thể ở núi Bảo Hoa. Và vì Ngài chuyên về hoằng luật giới cho nên chúng ta gọi Ngài là Hoằng Giới Độc Thể Thiền Sư hay là Đại Sư. Nói đến cái công việc của Ngài là Hoằng Giới, tức là người chuyên về vấn đề truyền bá giới luật, hoằng khai giới luật, cho nên chúng ta gọi Ngài là Hoằng Giới, gọi cái công việc của Ngài và đạo hiệu của Ngài là Độc Thể, tự là Kiến Nguyệt. Ngài sinh 1601, Ngài sinh năm 1601 và Ngài mất năm 1679. Thì hôm nay mình bắt đầu học cái bài kệ đầu tiên. Bài kệ này có tên là Tảo Giác. Bài kệ đầu tiên của cái quyển Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu đó, thì bài kệ có tên là Tảo Giác. Theo cái nghĩa thường thì tảo nghĩa là sớm, lúc hừng đông đó. Khi mà mình thức hừng đông, tức là trời vừa sáng mình thức thì gọi là tảo giác. Chữ tảo là sớm, chữ giác là tỉnh, là dậy. Thì ở Việt Nam mình á, cái thời buổi sáng mà ngủ dậy đó là 3 giờ rưỡi sáng. 3 giờ rưỡi là chùa báo thức. Rồi mình có được khoảng 20 cho tới 25 phút để gọi là đi rửa mặt chuẩn bị. Và mình phải làm sao có mặt ở trên chánh điện lúc 4 giờ để bắt đầu thời công phu sáng. Đó là cái lệ ở Việt Nam. Ở hải ngoại á thì chúng ta thường là dậy lúc 5 giờ rưỡi. Rồi chúng ta phải chuẩn bị như thế nào để đúng 6 giờ sáng là chúng ta có mặt ở trên chánh điện. Đó là phần lớn giờ sinh hoạt của các chùa. Dĩ nhiên có một số chùa cũng giữ được cái lệ 3 giờ rưỡi nhưng mà hiếm. Đa phần là chùa nào mà có công phu sáng thì cũng phải 5 giờ rưỡi mới dậy. Cho đến vì ở đây mình thức khuya hơn. Ở Việt Nam là chừng 9 giờ là ta đã đi ngủ rồi. Ở đây thì mình khuya hơn cho nên mình tăng cái giờ cho đến sáng. Và có đôi khi chùa chiền ở sát dân cư, mà ở đây thì không phải là cái quốc độ mà người ta hiểu được cái văn hóa chùa chiền, cho nên có thể làm cho người ta dễ phiền nếu chúng ta thỉnh chuông, thỉnh mõ buổi sáng sớm quá. Cho nên vì vậy mà chúng ta làm trễ lại cái thời công phu. Nếu như mà nơi nào đó người ta thông cảm thì đôi khi sáng sớm đó người ta còn chấp nhận, chứ thật sự ở đây mà mới có 5-6 giờ sáng mà chuông trống thỉnh lên thì cũng đã làm cho dân họ phiền rồi, những người xung quanh. Chỉ trừ những người nào người ta thông cảm, người ta hiểu mình. Ở đây mà đôi lúc làm lễ lớn, đại lễ mà mình làm ồn, dân họ còn phiền hà, họ còn thưa gửi. Cho nên mình ở mỗi cái quốc độ nào thì nó đều có cái thuận và cái không thuận cho cái nơi đó. Thì chúng ta ở đây thì thuận về cái mặt cuộc sống, nhưng mà bù lại thì những cái văn hóa gì của mình muốn thực hiện thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Nhất là những người người ta không đồng cảm với cái văn hóa của Việt Nam nói riêng, nói chung, hay là văn hóa của Phật giáo nói riêng. Thì ở đây tạo giác nghĩa là thức sớm. Trước khi mà mình đi vào bài kệ thì chúng ta hiểu hai chữ tạo giác. Lời ký, tức là lời ghi rằng thế nào gọi là sớm. Sớm nghĩa là hừng sáng, người từ lúc ngủ tỉnh dậy. Sớm nghĩa là hừng sáng, người từ lúc ngủ tỉnh dậy gọi là thức. Tức là mình ngủ cho đến giây phút mình vừa khởi dậy đó, mắt mình chưa mở là đã gọi là thức rồi. Thường thường á, mình ngủ á thì mình nghe chuông hay là để đồng hồ gì đó, thì đồng hồ vừa réo cái là mình chưa mở mắt đâu, phải không? Đầu tiên là mình làm gì, trong người mình nó tỉnh một cái, phải vậy không? Mình tỉnh rồi sau đó mình mới cái giây thứ hai mình mới làm là mở mắt. Thì ngay cái giây mà chúng ta đang nghe cái tiếng chuông này, mình giật mình dậy, mình chưa mở mắt, nhưng mà ngay cái giây mình tỉnh đó thì gọi là thức đó. Nếu người khi ngủ mê, phiền não che đậy. Khi mình ngủ á, khi mình ngủ mê á, thì cái sáu cái chúng ta gọi là sáu thức. Con người mình á, bình thường khi mình thức á, là mình làm gì nè? Con mắt mình có làm việc không? Lỗ tai có làm việc không? Mũi có làm việc không? Lưỡi có làm việc không? Thân có làm việc không? Có, phải vậy không? Khi mình ngủ là mắt, tai, mũi, miệng, thân mình hoạt động. Rồi gia duyên thêm cái gì nữa? Năm cái nhận thức. Thí dụ mình còn thức đây nè, giờ này mình thức nè, mắt nhìn cái ly là cái ý thức nó duyên vô liền. Đây là ly nước. Rồi nó tiếp tục nữa, ly nước trà. Luôn luôn là nó làm việc. Nhưng mà khi mình ngủ á, thì năm cái đó nó ngủ theo. Cho nên khi mình ngủ á, không ngửi được mùi, không nghe được tiếng, không có nếm được gì hết, không có xúc chạm gì nữa hết. Thật ra khi mình ngủ là năm cái ý thức, cái ý năm cái thức nó trở về cái gốc của nó, cái chủng tử của nó, cái conscious nó đi về năm cái, nó đi về cái chủng tử của nó, đi về cái chỗ nó không có phát khởi gì nữa hết. Còn thức đây là nó cứ phát khởi, nhìn là phát khởi, nghe là phát khởi, ngửi là phát khởi. Ví dụ bây giờ mình đang ngồi đây mà ở dưới nhà nó xông lên cái mùi gì đó, cái mình nói liền, trong đầu mình nó làm việc liền. Cái ngửi mình, cái mũi mình nó ngửi thì cái ý thức của cái mũi, cái ngửi nó nói là liền, nói mùi xả phi đó, mùi dầu chiên đó, mùi bánh hấp đó. Và nữ khi còn thức là tất cả những cái tình thức nó đều làm việc hết. Nhưng khi chúng ta ngủ thì năm cái đó nó ngủ. Sáu thức trở về chủng, không khởi phân biệt, dù trời chớp sét đánh, gió đút đá khuya. Phải vậy không? Khi mình ngủ là mình đâu biết. Bây giờ ví dụ mình ngủ mê coi, có ai tới mà nói rì rào gì trong phòng là mình bảo đảm không nghe. Tại vì cái căn nó ngủ rồi. cái lỗ tai nó ngủ rồi là cái thức cái conscious, cái phân biệt của cái nghe nó cũng ngủ rồi, cho nên mình hoàn toàn không biết gì hết đó. Cho nên ngủ là một cái mê không phân biệt, dù trời xét chớp đánh, gió đút đá khuya cũng không tỉnh nổi, gọi là chẳng thức mê đó. Thật như lời tạm thời hồn chẳng ở, đồng như người chết. Có phải là có nhiều người ngủ nằm như xác chết không? Có nhiều người ta ngủ mà kêu không biết, đập cửa không nghe. Thường người Việt mình nói là sao? Trời ơi, ngủ gì như chết vậy? Ngủ gì mà như chết vậy? Thậm chí có người ngủ mê đến mức là người ta khiêng để xuống giường không biết. À, thành thử ra cái người đó là cái giấc ngủ của người bình thường, hay là nói cách khác là của người thế gian chúng ta. Nhưng khi chúng ta tu rồi đó, dần dần chúng ta phải luyện cái chỗ đó, ngủ mà phải tỉnh. Kinh Tỳ Ni Mẫu nói: các tỳ kheo tham vui ngủ nghỉ, phế bỏ chánh nghiệp. Chánh nghiệp là gì? Cái nghiệp, cái sự nghiệp chánh của người tu mình là gì? Là tu học, là tỉnh táo, chứ không lấy cái ngủ làm chính. Thưa đại chúng, nói như vậy có nghĩa là người tu không ngủ. Người tu vẫn phải ngủ, vì mình là con người. Nhưng đừng có lấy cái ngủ làm chính cho mình. Mình có phải ăn không? Ăn. Nhưng mà không lấy cái ăn làm chính. Con người thì phải ăn, phải ngủ, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà hễ mà ăn nhiều thì phải bận. Mà hãy ăn nhiều thì cái chuyện tiêu thải nó cũng phải nhiều. Đó là chưa nói nếu mình không tiêu hóa tốt. Rồi cộng thêm gì nữa, hãy ngủ thì mất thời gian. Nhưng mà cũng phải ngủ, nhưng không lấy cái đó làm chánh nghiệp. Nhưng mà có vị tu, nhưng mà lại lấy cái đó làm cái chánh nghiệp. Cho nên trong này mà kinh Tỳ Ni Mẫu nói: khi ấy các tỳ kheo tham vui, ngủ nghỉ, phế bỏ chánh nghiệp. Phế bỏ tức là họ phế bỏ, tức là bỏ phế cái chuyện, cái chánh nghiệp của người tu. Họ addict, ghiền cái ngủ nghỉ mà không lấy cái khác, cái chuyện tu học của mình là chính. Thần Kim Cang Lực Sĩ nghĩ, lúc đó có các vị thần Kim Cang Lực Sĩ, Đức Như Lai, ba kiếp Đại A Tăng Kỳ, đủ thứ khổ hạnh mới được thành Phật. Phật là phải đủ thứ khổ hạnh mới thành Phật. Nay các tỳ kheo tham vui ngủ nghỉ, không làm đạo nữa, thế nào được như vậy? Không thể nào được như vậy. Các tỳ kheo nghe rồi bạch Phật: Phật dạy ăn đồ tính thí của người nên không nên giải đãi. Trong ba buổi đêm phải hai thiền, phải hai buổi thiền tụng và kinh hành, gia công tấn đạo để bổ chẳng đủ, để bổ chẳng đủ của ban ngày. Buổi giữa đêm thần mỏi mệt cho phép nghỉ ngơi. Đây là cái lời ký của tổ dặn. Phật mới dạy trong kinh á, Tỳ Ni Mẫu Phật nói á, trong ba buổi, thấy không? Trong ba buổi đêm thì trong ban đêm buổi tối đó mình phải có hai thời, ngủ là một thời, ngủ một phần thôi. Thành thử ví dụ giờ người đời á, thường á, tuổi trẻ là ngày 12 tiếng. Còn người nào mà kém chút nữa thì người ta nghĩ sao? Người ngủ đủ 8 tiếng. Thì họ cho là ngủ 8 tiếng mới là đủ. Còn nhưng mà thật sự ra trong chùa mình không có bao giờ có đủ một giấc ngủ tới 8 tiếng. Đa phần là 5-6 tiếng là quá rồi. Nhưng mà nếu như mà người nào đi ngủ đúng 10 giờ, thấy không? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7 tiếng là nhiều rồi, là đủ rồi. Nhưng mà đa phần nói 10 giờ là nghỉ việc, chứ có ai mà đi ngủ liền 10 giờ đâu, phải không? Còn phải đi ra đi vào này kia cũng khoảng tiếng sau, thì 11 giờ mới lên tới giường. Lên giường mà người nào mệt là bắt đầu thăng giấc, thì tới 6 giờ là đủ 6 tiếng. Thành thử ra như vậy là Phật nói là buổi giữa đêm thần mỏi mệt, tức là mình lo mình tu tập rồi mỏi rồi thì cho phép nghỉ ngơi. Nay trong giấc ngủ tỉnh dậy nên gọi là sáng sớm. Kinh luận điều dạy các đệ tử xuất gia buổi đầu đêm và buổi sau đem rồng xuyên Phật đạo, chớ tham ngủ nghỉ, biến nhát buông lung. Thường thường mình có đầu hôm, giữa hôm và cuối hôm. Đầu tức là cái giờ mình đi ngủ, giữa là cái khoảng mình ngủ, đuôi là cái lúc mình sắp sửa ngủ dậy. Ví dụ thôi, 9 giờ mình đi ngủ hay 10 giờ ngủ là đầu hôm nè. Rồi giác chừng 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ vậy đó là coi như là giữa hôm rồi. Nhưng mà từ 4 giờ đổ về sau là coi như cuối của cái cuối của đêm, nhưng mà chuẩn bị bước qua một cái buổi sáng. Thì á, đầu hôm này á, thường là ta vô giường ta còn ngồi thiền niệm Phật. Có nhiều người á, ngồi niệm 10 phút, 20 phút rồi bắt đầu ta mới ngã lưng ta nghỉ. Rồi bắt đầu ta ngủ xong cái sáng ta thức sớm. Ta thức sớm ta chuẩn bị, ta thường là ngủ dậy cái có nhiều người ta còn ngồi trên giường, ta định thần chút xíu. Nói là định thần chứ thật sự là mình hít thở rồi niệm Phật gì đó rồi bắt đầu mới bước xuống giường. Bây giờ nói cái chỗ sáng sớm là vậy đó. Sáng sớm nghĩa là khi mà chúng ta đang ngủ, cái giây phút mà chúng ta đồng hồ báo, mình giật, mình coi như là mình tỉnh dậy rồi, nhưng mình chưa có mở mắt. Chừng một giây hay 5-7 giây sau bắt đầu mắt nó mới mở. Thì cái giây phút mà vừa mình trở về rồi, hồi nãy giờ mắt tai mũi miệng gì nó ngủ hết trơn rồi, giờ nghe đồng hồ reo cái là năm cái đó nó trở về một lúc. Ngay giây phút đó gọi là thức. Mà thức vào cái buổi sáng đó, trời hừng sáng như vậy, gọi là sáng. Thấy không? Sáng sớm ngủ dậy. Bài kệ như thế nào? Thùy niên thỉ ngộ, đương nguyện chúng sanh, nhất thiết trí giác, châu cố thập phương. Thùy niên thỉ ngộ, đương nguyện chúng sanh, nhất thiết trí giác, châu cố thập phương. Thì bài đó mình dịch là ngủ nghỉ mới dậy, nên nguyện chúng sanh trí biết tất cả, có trí biết tất cả, đối khắp mười phương. Cái chữ châu cố thập phương là mình đại ý cái bài này là sáng sớm mình ngủ dậy là mình nguyện liền cho tất cả chúng sanh có được cái trí tỉnh thức giác ngộ để mà mình soi thấu, nhìn khắp, hiểu biết khắp cả mười phương. Đó là cái đại ý của bài kệ. Bây giờ giải tiếp nói về giấc ngủ. Trong Phật học á, chúng ta có 5 thứ để gọi là che đậy. Danh từ chuyên môn chúng ta thường gọi là gì? Ngủ cái. Ngủ cái, ngủ là 5. Cái là che đậy. Ngủ cái này là gì? Là tham, là sân, là thùy miên, là trạo cử, là nghi ngờ. Trên đường tu chúng ta thường gặp 5 cái này, nó ngăn che mình: tham, sân, thùy miên, trạo cử và nghi ngờ. Vậy thì cái thùy miên là một trong ngũ cái. Thí dụ bây giờ mình tu và tham sân thì ai cũng biết rồi. Thùy miên thì ngủ, và Pháp Hòa hay nói đùa đó, ngủ nhiều thì sao? Mất dấu. Ngờ u ngu hỏi ngủ. Ngủ quá trời ngủ thì mất dấu hỏi. Còn chữ kia, còn chữ ngờ u ngu thôi. Thấy không? Thành nữa mình ngủ nhiều, không phải là không ngủ nha, ngủ đủ thôi, còn không ngủ thiếu một chút cũng không sao, nhưng mà đừng ngủ dư. Tại vì sao? Thế gian người ta không có việc gì người ta làm cho nên ta ngủ. Còn mình ở chùa nhiều việc lắm. Lớp nào làm lao phục dịch, lớp nào phải lo tu tập cho bản thân học hành, cho nên thức. Vậy thì Tham sân thì mình biết rồi, giờ ngủ. Nó cũng là một cái che đậy mình. Tại vì sao? Tại vì khi mình ngủ là một trạng thái mê lầm. Nó ngủ là có ai tỉnh đâu, và ngủ là một hình thức của mê. Mà người nào mà ngủ mà không đủ á, thì hay khởi nổi quạo lắm, dễ nổi quạo lắm, người nó bần thần lắm. Chỉ ngủ vừa đủ thôi à, còn không thì phải thiếu một chút. Thứ hai, thứ tư là gì? Trạo cử. Trạo cử là sao? Agitation. Cái này là nó five obstacles, năm cái mà nó ngăn che mình, nó chướng cho mình, gọi là cái. Chữ cái nghĩa là ngăn che, trở ngại. Chứ không? Trong đó là tham sân thì biết rồi, ngủ là một là nữa rồi, thứ ba rồi. Mà đừng nói chi trong đạo nha, ngoài đời cũng vậy thôi. À, ngoài đời mà người ta muốn rầy ra một người nào đó, mày chỉ biết có ăn với ngủ. Thấy. Người đời ta cũng lên án ăn ngủ chứ đâu phải, mặc dù ta biết ăn ngủ là chuyện cần. Nhưng mà con người mà cứ để thời giờ vào cái chuyện ăn ngủ thì coi như là nó mất hết thời gian, không làm được gì hết. À, mà chẳng những như vậy mà người ta còn để nói lên cái lịch lãm của một con người. Tới nhà ai, mình có thể đi ngủ chung với cùng giờ với lại chủ, nhưng mà không thể thức trễ hơn chủ. Đó là theo cái lịch sự đó. Đó, lịch sự đó. Một là phải ngủ dậy trước, còn không là phải ngủ dậy cùng giờ. Còn ở Việt Nam mà là ngủ mà tới trời trưa mà chưa dậy thì ông bà hay la sao? Mặt trời đứng bóng rồi mà nó chưa dậy. Tại người nào mà ngủ nhiều là ông bà ngày xưa cũng thế gian người ta còn nói, chứ đừng nói với người trong đạo. Mà người ta còn đặt để nhiều hơn. Thí dụ như giờ một người con trai đó ha, mà nó ngủ dùi ngủ nướng còn tha thứ được, chứ đàn bà con gái mà ngủ dùi ngủ nướng người ta nói sao? Tiêu rồi. Thấy không? Ngủ là một trong năm cái nó che, nó đậy trọng năm cái não, năm cái phiền não che đậy. Nghĩa là thức mê muội, cái thức của mình nó bị mê. Khi mình ngủ là cái conscious, cái awareness của mình nó bị mê, nó không còn thức. Cho nên gọi là năm tình tối mờ mịt, gọi là miên. Đã bây giờ bắt đầu giải hai chữ thùy miên. Thấy không? Khi cái thức của mình á, cái ý thức của mình á, nó ngủ á, thì gọi là thùy. Còn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân của mình mà nó ngủ gọi là miên. Nói chung lại là một giấc ngủ vùi, ngủ mà mê man thì gọi là thùy miên. Hình như mình có cái bản nhạc khúc Thủy Du. Năm tình là con người mình có sáu thức phải không? Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Thì khi mình ngủ đó, cái ý mà nó mê thì gọi là thùy. Còn năm cái nhận thức của nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân nó mê gọi là miên. Ngày nói tiếp. Khi nằm ngủ á, mắt nhắm lại, mắt mình nhắm lại thần ẩn. Mắt nhắm là thần ẩn. Là sao? Là những cái sáng suốt của mình giờ bắt đầu nó ẩn hết rồi. Bắt đầu nó đi vào, nó mê, nó ngủ dần. Phải không? Ngủ tỉnh dậy, ngủ tỉnh gọi là dậy. Và cái chỗ ngủ và thức này nó còn, người ta còn tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho con người sống mê và sống tỉnh. Sống mê và sống tỉnh. Người nào mà sống tỉnh thì người ta gọi là giác. Người nào mà sống mê thì ta gọi là thùy miên, là ngủ. Cho nên nhiều khi mình sống nhưng mà cái suy nghĩ của mình nó mê mờ tâm tối. Xưa nói khi ngủ thì hồn xếp, khi thức thì hình mở. Tức một bế thần tàn, tẩm họa thời giả. Một bế tức là mắt nhắm, thần ẩn liền, thần tàn ẩn rồi. Những cái gì mà nhận thức nó không còn nữa. Cái conscious khi mình ngủ là không còn gì nữa. Thì khi mà không còn một cái một chút aware, không còn một cái chút conscious gì hết, thì những lúc như vậy gọi là thùy miên đó. Đó là chưa nói người nào mà có nhiều người ngủ mê mà ai mà lại lây một cái là mớ lên la lên, đó là người đó là ngủ mê dữ lắm. Những người như vậy là phải tập lại ngủ như thế nào để mà ai mà lợi đúng mình dậy cái là dậy bình thường, không một chút hoảng hốt sợ hãi gì hết, cái đó mới là tốt. Còn ngủ mà ai mà tới mà lay mình dậy là bắt đầu tay chân mình múa lên, mình hốt hoảng, mình chuyện gì đó, đó là mình biết rồi đó, tự mình phải biết thôi. Là mình ngủ như vậy là một hình thức quá ư là như là tổ nói vậy đó, đúng là thùy miên đó. À, một giấc ngủ vùi mà không tỉnh giác. Có những người người ta ngủ rất tỉnh nha, một tiếng mở cửa là người ta vẫn biết, một người tới gần người ta biết, những người đó tốt. Tại vì sao? Tại vì họ đã luyện được, hay là họ có được một cái khả năng mà không mê trong khi ngủ. Cho nên ở trong thiền sử Việt Nam có kể câu chuyện Ngài Pháp Loa. Ngài Pháp Loa với lại Ngài Huyền Quang. Ngài Pháp Loa là đệ nhị tổ của thiền phái Trúc Lâm. Ngài Huyền Quang là đệ tam tổ của thiền phái Trúc Lâm. Thì khi đó Ngài Pháp Loa bệnh, rồi Ngài Huyền Quang đứng hầu, rồi Ngài Huyền Quang ngủ, Ngài Pháp Loa ngủ mớ. Ngài Pháp Loa mới tới nói, ủa, Ngài tu mà cũng còn mớ sao? Tu mà còn mê sao? Ngài Pháp Loa nói, ngủ thì mê, thức thì tỉnh. Nói mê sao Ngài lại mớ như vậy? Ngài mới nói, khi thức thì thức, khi ngủ thì là mê. Con người mà người ta nói vậy thì thức ngủ là một à? Bệnh với không bệnh là một sao? Đúng rồi. Tại vì nếu mình bệnh là mình bệnh cái gì? Có cái gì có tướng thì cái đó nó phải sao? Nó phải hoại diệt. Cho nên khi mình còn thân thì phải có bệnh. Nhưng mà trong con người ta, ngoài cái thân bệnh có cái gì không bệnh? Cái tâm đâu có bệnh. Cái tâm đâu có bệnh. Cái tại vì sao? Tại vì cái tâm là nó không có cái tướng. Còn cái gì có tướng là phải có bệnh. Cộng thêm gì nữa? Hằng ngày chúng ta thực tập oai nghi, hằng ngày chúng ta tu tập là chúng ta huân những cái chủng tử thiện lành. Cho nên khi chúng ta đi vào trong giấc ngủ, cái mớ, cái mê, cái nằm chiêm bao của mình cũng là những chiêm bao thiện lành. Chứ thí dụ thôi, hồi đó mình còn ngoài đời đi, mình còn đi chơi, đi shopping, đi ăn, đi gì đó, có khoảng thời gian mình mới vô tu, mình vẫn còn nằm chiêm bao thấy mấy vụ đó nha. Vẫn thỉnh thoảng còn thấy bạn rủ đi chơi, đi này đi kia. Nhưng khi mình tu tập ở trong chùa lâu năm lắm rồi, hình như những giấc mơ mình không bao giờ mình thấy mình tiếp xúc gì với người đời nữa. Cho nên cái người tu á, sống ở bên ngoài cũng như thế, mà trong giấc chiêm bao cũng như thế, thì gọi là tỉnh và thức giống nhau. Rồi lúc đó Ngài Huyền Quang mới hỏi, Ngài Huyền Quang nói làm sao gọi là bệnh, hay là làm sao mà được tới cái chỗ này? Thì Ngài Pháp Loa nói sao? Tùy xứ tác bà hà. Tùy xứ là gì? Anywhere, ở đâu cũng được hết. Ở đâu cũng tác bà ha là gì? Là viên mãn, là rốt ráo, là đến cái chỗ như vậy. Thức cũng thế, mà ngủ đi vào trong giấc chiêm bao cũng vậy. Con người ngủ á, con người ngủ là phải có chiêm bao. Một á, là chúng ta ngủ tĩnh lặng, không chiêm bao. Hai là chiêm bao thấy những cảnh lành. Hoặc là có những người họ linh mẫn hơn nữa, thức dậy nhớ hết cái gì trong giấc chiêm bao. Còn đa phần mình ngủ dậy thức, vậy thì sao? nhớ không hết, nhớ không hết. Có những người họ hay lắm, ngủ vậy đó, họ thấy ai tới nói gì với họ đó, sáng dậy họ tỉnh là nói là hết. Thậm chí với những người họ được nhiều cái căn duyên hơn nữa, họ đi họ được những cái vị nào tới đọc bài thơ đạo gì đó, tỉnh dậy họ nhớ một cái bài thơ đó mà hồi nào giờ chưa bao giờ họ biết cái bài thơ đó. Nó cũng có những trường hợp như vậy. Cho nên là mình sống lâu năm ở trong đạo rồi, cái đời nó đã delete, nó đã bôi trong cái tạc, cái tâm thức của mình rồi. Đó là lý do tại sao mình phải tập ngủ á, không có lăn. Người tu ngủ là không có lăn như người đời. Người đời là người ta ngủ, cái đó không có gì sai, nhưng mà đây là nói lên cái trạng thái. Tại vì cái tướng ngủ nó nói lên được cái mê của mình. Cái tướng ngủ nó nói lên được cái mê. Có nhiều người ngủ mớ nói lum la. Có nhiều người ngủ đầu hôm thì nằm vậy mà tới nửa đêm là chọi lên tới trên cái giường ngủ rồi. Có nhiều người đạp mền. Có nhiều người ngủ gì đột những cái nữ trang, những cái trang sức trong người mình. Đó là một trong những lý do tại sao mà đi tu Bát Quan Trai các vị cư sĩ không có được mang vàng dòng vô tu Bát Quan Trai. Trong cái giới thứ sáu đó không có được mang trang sức trong vòng 24 tiếng nếu chúng ta ngủ lại chùa. Tại vì sao? Tại vì nếu nói về giới là ngày hôm đó mình người xuất gia, mình không có đeo những cái vàng dòng đó. Còn nếu nói về sự tu tập, phòng ngờ khi chúng ta mê ngủ, trong khi mê ngủ ngứa khó chịu lột nhẫn dục, rồi sáng mai mất chiếc nhẫn, mất chiếc nhẫn, mất chiếc bông, đi kiếm hoài không ra, mà hỏi những người ngủ chung là có chuyện. Tại sao biết bao nhiêu người chịu hỏi? Chị hỏi tôi, anh chị nghĩ sao mà hỏi tôi câu đó, là phiền não. Không hỏi thì kiếm hoài kiếm được, mà hỏi thì bị người ta phiền, mà lỡ mất luôn thì tiếc rẻ. Trời ơi, tu lỗ quá. Đáng lý là tu lời mà rốt cuộc tu lỗ, thấy không? Cho nên chúng ta đi chùa thì chúng ta đơn giản. Để chi? Để không lỡ ai còn tâm tham, người ta không sanh tâm, mà lỡ mình có quên, không tiếc rẻ. Rồi tiếc rẻ là chưa nói, mất tính tâm. Đi chùa mà Phật không phù hộ, đi chùa mất đồ, ví dụ vậy. Cho nên ở cái nơi mà chúng ta không cần thiết để mang cái đó thì chúng ta nên nhẹ nhàng. Thế nói về ngủ dậy phải không? Cho nên mình tập ngủ á, khi mình đi ngủ á, thường á, hồi xưa ông bà hay dạy á, ngủ là mình phải nhớ cái minh tướng của mình. Pháp Hòa nhớ ví dụ như khi mình nằm ngủ á, là mình nhớ mình nằm trạng thái như thế nào. Và một á, là mình ngộ, mỗi người có một cái đơn đó, là mình ngủ làm sao vừa vặn. Là mình ngủ là cái khoảng á, Pháp Hòa nằm á, bằng một cái tấm ngồi thiền vậy thôi. Rồi mình làm sao ngủ vậy, sáng dậy phạm vi của mình chỉ nhiêu chứ không hơn. Khi mình, nếu mình nửa đêm mình tỉnh dậy, một cái giây phút nào mình tỉnh, cái mình để ý lại coi cái tư thế mình nằm như thế nào, thì mình mới biết rằng khi chúng ta ngủ, chúng ta đã thực tập được cái thân tướng của chúng ta bình an trong khi ngủ. Thì vậy cho nên nó thậm chí mà có nhiều khi đó, tới chết đó, người nào mà nằm cái tướng đẻ, mắt nhắm, miệng nhắm lại, người ta nói sao? Trời, nằm yên đẹp như ngủ, chết cái tướng không sợ. Có phải không? Thành thử ra đó là một quá trình tu tập, chứ không phải là cái chuyện bình thường. Cái gì cũng có thể được hết. Tại vì sao? Bởi vì bản chất chúng ta sanh ra, tự động chúng ta là một phàm phu, thì chúng ta có những cái mê, đó là chuyện bình thường. Sống cũng mê mà. mê ăn, mê ngủ, mê sắc, mê danh, mê lợi, sống là mình cũng mê. Thật ra sống là mê, là đắm chìm. Thì cái đó nó đi vào trong cái tâm thức mình, và khi ngủ chúng ta cũng đắm chìm trong đó. Cho nên rồi ngày xưa thiền sư, ngày hình như là ngày Trần Nhân Tông, ngày cũng nói sống sai chết mộng, túy sinh mộng tử. Sống thì như người say, thấy không? Sống say chết mộng là khi sống mình cũng mờ mờ, mình cũng lừ đừ chứ chẳng tỉnh gì. Thành ra khi chết nó cũng lừ đừ, nó cũng như thế. Đó là lý do tại sao khi chúng ta ngủ nằm xuống, hít vô thở ra, niệm Phật theo hơi thở của mình. Còn các vị nào ta thực tập thiền á, phình xẹp, phình xẹp, để ý cái bụng của mình phình xẹp, lát ta đi vào trong giấc ngủ. Người tu là tập ngủ không lo lắng, không nghĩ ngợi. Còn người đời theo cái thường của thế gian là ta nằm xuống giường là bắt đầu bao nhiêu cái lo lắng, suy nghĩ người ta tiếp tục. Cho nên lúc sống cũng bao nhiêu cái phiền não nó như vậy, lúc ngủ mình cũng như thế. Cho nên người đúng là người ngủ, và người ngủ đó mê, sống cũng mê mà thức cũng mê. Còn người tu sống cũng tỉnh thế mà ngủ cũng tỉnh thế. Nói như vậy không có nghĩa là mình giỏi, nhưng mà đây là cái chúng ta cần tập thôi, chứ không có gì hết. Vậy thì muốn tập như vậy làm sao? Cái gì ban ngày mình lo, mình suy nghĩ, tối rồi, tới giờ ngủ rồi, buông xuống. Gọi là ngủ nghỉ, nói theo tiếng Việt Nam ha. Ngủ là ngủ, nhưng mà chúng ta phải nghỉ. Nghĩ cái gì? Nghĩ cái suy tư. Nghĩ cái thân chưa đủ, phải nghĩ luôn cả cái tâm. Cái thân nó nghĩ chưa có đủ, the body nó rest chưa có đủ, cái mind mình nó cũng phải rest. Thì như vậy chúng ta gọi là resting. Có nhiều khi mình ngủ mà ngủ không lo lắng, không sợ hãi, không buồn phiền, chừng 3 tiếng là đã đủ. Thật sự Pháp Hòa ít có khi nào có được một cái giấc ngủ 4 tiếng, 5 tiếng lắm, hiếm. Mà thật sự thì thường là 3, 4, đa phần là 3 tiếng. Có bữa 2 tiếng cũng có. Nhưng mà mình thấy mình vẫn bình thường là tại vì mình tập. Không phải giỏi nhưng mình tập thôi. Mình tu là mình phải tập, vì đó là chuyện của mình. Một ngày mình làm việc bao nhiêu nhưng mà năng lượng mình vẫn đầy đủ. Cái đó là ở cái tinh thần của mình. Nhiều khi người ngủ cả 8-9 tiếng vẫn chưa đủ, làm việc chừng một chút là đã mệt. Còn mình nhiều khi có những ngày mình làm việc suốt. Như quý cô quý thầy thấy vậy. Sáng ra rồi còn ngoài ra ăn cơm rồi Pháp Hòa còn mấy cái đám online, thí dụ vậy. Hoặc là chuyện này chuyện kia, tiếp phone, tiếp khách rồi vậy đó. Mà tới giờ ra hướng dẫn thì cũng phải hướng dẫn, tới giờ ra tụng phải dẫn ra tụng. Lại thức dậy như mặt trời mới lên, ngủ như mặt trời chìm lặng. Phải không? Ngủ như mặt trời chìm lặng, còn thức là như mặt trời mới lên. Gốc linh của người sanh ở trong thiên địa, bẩm của thiên đạo, nên mắt trời ngủ, thời mắt người cũng ngủ. Ý nói con người mà nó có liên hệ. Hễ mặt trời mà xuống, mắt, con mắt là tượng trưng cho mặt trời, mắt của mặt trời ngủ thì con mắt của người thế gian cũng ngủ. Tại sao? Tại vì con người mình, chúng sanh mình, con người sanh ở trong thiên địa, bẩm của thiên đạo, có cái sự liên đới. Nên mắt trời ngủ, thời mắt người cũng ngủ. Mắt trời mở mắt thì mắt con người cũng mở. Không là ví dụ á, nếu người nào mà ngủ mình nằm ngay cửa sổ, vậy mà mình ngủ mê vậy ha, mà hễ mặt trời mà nó lên, cái ánh sáng nó chiếu qua cửa sổ thì mình sao? Tỉnh liền. Đó là chưa nói cái chuyện mà con người có nhiều cái hay nữa nha. Bình thường không đi đâu không cần thức giờ đó, đó là mình ngủ luôn á. Nhưng mà ví dụ ngày mai mình có công việc phải bắt buộc phải dậy 3 giờ để ra phi trường, sợ ngủ quên để đồng hồ, chứ ít khi nào mình ngủ tới đồng hồ nó reo lắm. Đa số là sao? Thức trước cái đồng hồ không à. Còn không là đồng hồ vừa reo là mình cũng vừa tỉnh, có phải không? Đó là khi chúng ta ngủ, cái minh tướng của chúng ta. Cho nên khi mình ngủ á, tổ Phật tổ dạy mình khi ngủ là mình nhớ cái trạng thái. Vì vậy mà người xuất gia ngủ không được mặc đồ ngắn. Vì sao? Vì không muốn chúng ta, lỡ chúng ta mê, chúng ta tác ý, chúng ta hành xử. Người tu là ngủ không có mặc quần đùi, không có mặc quần, xin lỗi, không có mặc những cái đồ như người thế gian ta ngủ. Vì ngủ cho từ ngủ cho tới thức, chúng ta cố gắng tạo mọi điều kiện để thân tâm mình nó ở trong cái trạng thái tỉnh được bao nhiêu là quý. Còn mình tạo cho nó, mình mở cửa cho nó nhiều quá thì nó dễ tắt cái duyên. Pháp Hòa ví dụ thôi. Ví dụ như giờ hàng ngày mình cứ đi ngang chỗ đó hoài, nhất định phải có cái sự tác ý. Cho nên tại sao mình không có treo những cái hình thế gian? Tại vì cái mỗi một lần mình nhìn là một lần mình thu. Bây giờ cái bài thơ sống mà treo đây nè, cứ mỗi lần mình đi ngang, sống không giận, không hờn, không oán trách. Cứ lần nào mình lãng vãng ở cái phòng khách này thì cứ nhớ sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, thế nào cũng phải thuộc. Rồi ví dụ là không biết bốn cái chữ Hán này là gì ha, được thầy nào đó nói cho em nghe: hòa quang đồng trần. Hòa quang đồng trần là lấy cái bụi hòa với ánh sáng. Quang là tượng trưng cho ánh sáng, trần là bụi đời. Người tu là đem cái ánh sáng trí tuệ soi vào trong cái bụi trần, tự nhiên vẫn thấy, sống trong trần mà vẫn thấy rõ từng hạt bụi trần. Đó gọi là hoa quang đồng trần. Thì rõ ràng bây giờ trong cái không gian này nó có bụi không? Nhưng mà không có ánh sáng mình thấy không? Không thấy. Nắng không soi qua mình không thấy. Người tu ta cũng vậy. Nếu mà nói trần, ở đâu cũng có trần hết, ngay cả trong phạm vi chùa chiền. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta có cái ánh sáng của quang không? Của Phật quang, của Pháp quang, của ánh sáng của Phật, của Pháp, của Tăng soi vào. Thì cái cho dù ở trong đời này nó có trần nhưng chúng ta rõ nó hết. Cho nên là ngài Huyền Quang mà đồng tâm với lại ngài Pháp Loa, như vậy là ngủ với thức là một sao? Ngài Pháp Loa đạp cho ngài Huyền Quang một cái. Ủa sao kỳ vậy? Cái đạp của thiền sư đó là gì? Đồng lệnh là tương ưng. Cũng giống như mình, ai mà nói gì trúng ý mình khoái quá, mình vỗ dai rồi đón cái bóp vậy đó. Cái đó là cái vỗ dai của khoái chí, của đồng tâm. Thì các thiền sư ngày xưa cũng vậy. Con nhớ không? Ngày Lâm Tế, ngày Hoàng Bá đó, ngày Lâm Tế thì đánh, ngày Hoàng Bá thì hét. Nhưng mà cái hét, cái la của quý ngài đều có thiền ý ở trong đó. Có nhiều khi vì lòng từ bi mà đánh. Đánh để làm gì? Để khai thị, để khai ngộ cho người đó. Cũng giống như một hôm Mã Tổ mà đi với một người đệ tử, nhìn lên bầu trời thấy một bầy dịch bay, hỏi gì đó, nói dạng bầy dịch đang bay. Mã Tổ say qua nhéo mũi ông này cái là đau. Đau đâu rồi? Mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi động, mỗi tịnh vận hành theo đạo trời. Nếu trái nghịch đạo trời thì dù trời xanh ngày trắng cũng đen hơn đêm dài, thì chẳng thành ngũ thức vậy. Ở đây nói á, con người mình á phải thuận theo cái thiên nhiên. Ban đêm ngủ, ban ngày thì thức. Ở đây mình nói theo trừ trường hợp vì công ăn việc làm không nói ha. Nhưng nếu chúng ta trôi lăn trong tình cảm, mà quý vị để ý đời coi, cái chỗ mà hộp đêm mà gọi là ăn chơi thì thường là ban ngày hay ban đêm? ban đêm chỗ cờ bạc nè, nhậu nhẹt nè, gọi là những cái phòng trà, những cái quán nhậu, những cái quán ta kêu gì thâu đêm suốt sáng. Vậy thì sao? Tại vì trời mà tối là tối là mê mờ, mở đèn vậy đó, con người người ta mới thoải mái, người ta rong ruổi theo cái vui thuận theo đó. Mà hễ mà chết sáng giờ là bắt đầu đóng cửa, mọi người đi về ngủ. Cho nên lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm. Sống như vậy thì đâu gọi là thuận theo, phải không? Đây, mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi động, mỗi tịnh vận hành theo đạo trời. Đạo trời đây là gì? Là thiên nhiên. Đạo trời là thiên nhiên. Cho nên người Việt Nam mình nói đất trời, đây là nói tới thiên nhiên. Đất là những cái chỗ để chúng ta đưa cái hạt giống xuống. Trời là đây là gì? Mưa, gió, ánh sáng vân vân, kết duyên để cho những hạt giống làm việc với đất, với ánh sáng mặt trời, với nước mà chúng ta có ngũ cốc, có cây cỏ. Cho nên khi chúng ta nói trời ơi, không phải chúng ta kêu một ông trời, một thượng đế nào hết. Thiên nhiên. Sự việc nó đến như vậy. Nếu trái nghịch đạo trời thì dù trời xanh ngày trắng cũng đen hơn đêm dài. Dù cho trời xanh ngày trắng thì nó còn đen hơn là một đêm thẳm. Ví dụ như cuộc đời mình sống tối tăm mờ mịt, trôi lăn cuộc đời, buông lỏng tiền của vào những cái nơi không đáng, thì cho dù là ban ngày nó còn cái đen này nè, cái đen của cuộc đời này nó còn tối hơn cả cái đen của một ban đêm. Con Huệ Tạng hiểu chỗ đó không? Thì chẳng thành thức ngủ vậy. Con người có thức có ngủ không sao hết, nhưng mà chúng ta hãy thức ngủ thuận theo cái thiên nhiên. Trời tối thì đi ngủ, trời đêm thì chúng ta ngủ, ban ngày thì chúng ta thức, chúng ta làm việc. Duy có đợt Phật Đại Giác Thế Tôn hoặc mới ngủ hay thức đều làm Phật sự. Có những vị, người ta gọi là gì, cái việc làm của người ta, thí dụ ha, các Phật Bồ Tát á, coi như ban ngày các ban đêm các ngày ngủ, chứ ngủ cái thân để mà nó rest trong cái thân thôi, nhưng mà tâm thức các ngài nhiều khi còn đi du hóa cõi này cõi kia để hóa độ. Có những bậc người ta tu, thấy đệ tử mình á giải đãi không lo tu, cái vị đó biết được ứng thân trong giấc mộng, nhắc nhở sao con không tu, sao con không tụng kinh, sao con không niệm Phật. Tỉnh dậy, đệ tử chim bao thấy thầy mình, thấy Phật, thấy Bồ Tát. Cho nên ví dụ như lỡ mình mà giải đãi gặp Phật, gặp Bồ Tát, thậm chí các vị hộ pháp thiện thần hù dọa mình cũng không sao, nhắc nhở thôi. Xong tất cả chúng sanh vô minh ngàn lấp, huệ chiếu không hiện như đêm dài. Ta nay giác soi cho chúng sanh dứt ác tu thiện, nên gọi là nguyện cho chúng sanh. Thùy miên thỉ ngộ. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Có nhiều người mấy chục năm sống mê lầm, sống không có biết đạo lý. Tự nhiên một ngày nọ đi trên xe, nghe một cái băng giảng vô tình nào đó, cái câu nói của vị thầy đó khai mình, bưng mình dậy. Thì cái giây phút đó là thỉ ngộ. Thỉ ngộ thì cũng giống như mình ngủ, ngủ mê vậy, nghe tương báo một cái tỉnh. Chờ ngay cái giây phút, ngay cái giây phút mà chúng ta tỉnh sau một cái giấc ngủ mê là thỉ ngộ, là ngộ. Nhớ không? Con người mình có mấy cái giác biết không? Thứ nhất gọi là gì? Thỉ giác, bổn giác. Bổn giác trước, thị giác, rồi cứu cánh giác. Con người mình có ba cái giác. Bổn giác là gì? Là cái giác ngộ sẵn có ở nơi mình, gọi là bổn giác. cái root, the root of awakening. Cái đó nó có sẵn như vậy rồi, it's ready there. Thứ hai là thị giác, là ngay cái giây phút mình tỉnh. Thứ ba là cứu cánh giác. Giờ Pháp Hòa ví dụ bổn giác, thị giác, mình sẵn có cái mở mắt thức dậy rồi. Thì cái giây phút mà chuông báo cái mình dậy, thì giây phút mà mình, ngay cái giây phút mà mình tỉnh do chuông báo đó là thị giác. Rồi từ đó bắt đầu mình ngồi, sau khi mình mở mắt là làm gì nè? Dương tay, dương chân, dò tay gì đó làm cho mình tỉnh, rồi bắt đầu mình bước xuống giường, phải không? Rồi là bắt đầu sinh hoạt suốt một ngày đó. Đời của chúng ta cũng thế. Nhiều khi mình cũng có cái gốc Phật, có cái sự giác ngộ sẵn rồi. Tự nhiên một ngày nào đó nghe một lời kinh tỉnh ngộ. Ngay cái giây phút mình tỉnh ngộ là thị giác. Tự nhiên sao bây giờ mình thấu đáo, mình tham thích. Hồi xưa mình vẫn đi ngang chùa mà thá thấy gì đâu. Nhưng mà sao bây giờ mình đi ngang chùa, một tiếng chuông nó làm cho mình, làm tiếng chuông làm cho mình lắng dịu, lời kinh làm cho mình lâng lâng. Giây phút mình tỉnh đó, mình hội nhập được với tiếng chuông, tiếng kinh đó, lời pháp đó, thị ngộ. Rồi từ đó nương cái thị ngộ đó tu tập cho đến ngày giác ngộ viên mãn rốt ráo, gọi là cứu cánh giác. The root of awakening, the moment you awake, and the final, you practice until your final day. You follow since you awake, since you aware, since you recognize, you continue until you done your life, your practice. Bổn giác, thị giác, cứu cánh giác. Có một cô cũng mới viết cho qua cái thư, cô kể cổ là đạo Thiên Chúa giáo, nhưng mà cổ rất là thích tụng kinh, cổ nghe pháp cổ rất là mở mang, mà mỗi lần cổ nghe tụng bài chú Đại Bi là cổ khóc. Cái đó là cái duyên. Có một chú Phật tử người Thiên Chúa giáo, thì ba chú bệnh nặng sắp chết rồi, thì mọi người mới nói thôi giờ anh á, đằng nào thì ông cụ cũng đã cuối rồi, thôi thì mình làm được gì trong mình làm, anh trì chú Đại Bi đi. Một người Thiên Chúa giáo giờ nào giờ chưa giờ vào tụng kinh, vậy mà ông tụng chú Đại Bi có ba biến à? Thuộc chú Đại Bi luôn, thuộc lòng như là cháu vậy đó. Vậy thì ông này có bổn giác không? Ông có cái bổn của Đại Bi rồi, thì giây phút nào đó ai tự nhiên cái duyên nó đến tỉnh cho ông về cái chú Đại Bi, ông tụng ba lần thuộc. Cho con người mình á, nó đều có cái túc duyên. Túc duyên là gì? Cái duyên của quá khứ. Giống như từ nhỏ tới lớn, nếu mà kêu Pháp Hòa mà học kinh cái gì mà liên hệ tới đạo, tới chùa là nhanh lẹ lắm. Mà kêu đi học, đi hành gì, đi cho có vậy thôi. Chẳng những mà không cần thiết luôn. Cảm thấy là học để đủ lấy điểm, có cái bằng kêu là đi học với người ta nữa, chứ còn không quan trọng. Mà kêu học kinh học gì lẹ lắm. Thật sự ra không phải Pháp Hòa đâu. Cái cuốn Tỳ Ni này Pháp Hòa không học luôn đó. Cứ mở ra đọc dài dạo vậy, rồi cứ cái quan trọng là thực tập. Mà nó cần học, nhưng mà thực tập, viết dòng dòng thực tập. Rồi ngày nào mình tới đó mình cũng đọc riết mình thuộc à. Những cái bài sám, những bài kinh đó, cứ tụng mỗi ngày. Vì sao? Vì cái đó là cái đưa vào, mình tưới vào cái bổn của mình. Cái bổn là mình thích, nhưng mà mình phải tưới nó đi. Đến ngày nào đó ta đụng vô cái gì, bây giờ mình vừa tới cái cây đèn là mình bật lên cái bài kệ liền đó. Cháo rồi đó. Xong tất cả chúng sanh vô minh ngăn lấp, huệ chiếu không hiện như đêm dài. Rồi à, thùy miên thỉ ngộ rồi, thuộc cái đó rồi, thấy không? Ngộ là tỉnh, là giác. Cho nên cái chữ giác ngộ trong nhà Phật không có gì hết trơn á, đơn giản thôi. Khi anh sống, anh không còn mê lầm với bất cứ cảnh duyên nào hết. Đến là biết đến, đi là biết đi, còn là biết còn, mất là biết mất. Không có khổ đau, còn sống chung, còn hạnh phúc, hết lòng sống với nhau. Duyên hết thì nhẹ nhàng, không có gì thù hận, không có gì phải chửi bới, không có gì phải ghét bỏ, mọi việc cứ bình thường. Như vậy để làm gì? Để khi chúng ta sống, chúng ta bình thường được như vậy, thì khi chúng ta vào giấc ngủ, chúng ta cũng bình thường như thế. Cái đó gọi là thức ngủ là một. Rồi gì nữa? Vì sống được như thế, cho nên lúc chết, những hình ảnh xấu xa, ghét bỏ của người kia không hiện về trong cái tâm thức của mình khi sắp chết. Sống được như thế thì sống an lạc, chết an lạc. Đó là cái lẽ thật, là sự thật, chứ không có phải là mê mờ, không phải là mê tín. Cái gì cũng do mình mà. Pháp Hòa ví dụ, mình đổ gạo vô cái nồi, mình vo gạo mình nấu, từ lúc đầu cho đến khúc đuôi lửa không hề gọi là giảm, thì nhất định cơm phải làm sao? Phải chín. Tại vì trong thì thời gian nấu đó không ai tới dở nắp, không ai tới đụng vô lửa, thì lửa nó cứ đun điếc như vậy thì nó phải chín thôi. Thì chúng ta cũng như vậy, mình giữ được cái mức tu này, chúng ta ngộ được rồi. Ngộ cái gì? Cuộc đời này khách đến thì mình tiếp, khách đi thì mình tiễn, khách chưa tới thì chẳng chờ. Vì trong nhà mình sẵn có gì? Trà, bánh, nước đầy đủ. Anh tới thì tôi mời anh vô chơi, hết giờ anh về tôi tiễn anh ra cửa. Chúng ta gặp nhau cũng thế thôi. Cho nên mọi cái tình duyên của cuộc đời này chẳng qua là một sự đến đi. Mà nếu người ta có thì giờ ta ở chơi lâu, ta không có thì giờ người ta đi sớm. Đó là chưa nói người ta có một cái cuộc hẹn khác người ta phải đi, người ta có cái affair khác người ta phải đi, tại sao mình phải khổ? Người ta có việc người ta phải đi, có một người khác đang chờ người ta thì cứ để người ta đi, không có gì phải khổ hết. Mà chúng ta còn càng dính thì càng vướng, càng buộc chứ gì đâu. Cho nên chỗ ngộ là chỗ đó. Giác là tỉnh, ngộ là nhận ra, gọi là giác ngộ. Anh tỉnh ra rồi, anh nhận ra được việc đó không? Hay anh tỉnh ra rồi anh vẫn mê mờ như vậy? Trời ơi, người ta đã gạt anh mức độ như vậy mà anh chưa tỉnh à? Anh chưa nhận ra à? Mình tỉnh cái mình nói người ta vậy đó. Anh chưa tỉnh ra, anh chưa ngộ ra. Cho nên giác là tỉnh mà ngộ là nhận. You awake and you recognize it. Pháp Hòa ví dụ ha, có nhiều khi mình tỉnh dậy, đang ngủ cái bực mà, ủa, có nhiều khi ngồi dậy tưởng đâu sáng rồi, chạy quá trời quá đất luôn, tới hồi coi đồng hồ mới 2 sáng à, thấy không? Cho nên mình tỉnh thì có, mà ngộ thì chưa, vẫn chạy vòng vòng, vẫn tưởng thức đi rửa mặt, tới hồi rửa mặt đánh răng đã đời vô nhìn đồng hồ, trời mới có 2 giờ. Có nhiều khi tỉnh mà không ngộ. Cho nên giác thì phải ngộ, tỉnh là phải nhận. Con người mình sống mà mình Phật là gì? Là tỉnh giác. Đạo Phật là con đường sáng soi cho mình tỉnh ngộ cái chỗ đó. Có thân là phải có già, có bệnh. Bất cứ một chế độ nào cũng phải thay đổi. Mà hãy có, xin lỗi, nước dân chủ nó cũng có cái rắc rối của dân chủ. Cộng sản nó cũng có cái rắc rối của cộng sản. Ví dụ dân chủ thì phải có đảng phái, và đảng phái thì có phải cạnh tranh, phải hơn thua, phải đủ thứ. Còn kia thì chèn ép, thí dụ vậy. Mình cuộc đời, Đức Phật nói trong kinh Bát Đại Nhân Giác, cho nên cái kinh Bát Đại Nhân Giác Hòa rất là thích. Điều thứ nhất là phải giác ngộ rằng chế độ chính trị nào cũng dễ sụp đổ, những cấu tạo của 5 quẩn đều tạm bợ. Nhớ không? Kinh Bát Đại Nhân Giác. Con người do tập hợp của 5 ấm mà có, lại không có chủ quyền. Mình không có chủ quyền được thân tứ đại này, mình không có chủ quyền được thân ngũ quẩn này. Sanh diệt hư ngụy, mình không có chủ quyền. Thật sự mình nói với tôi làm chủ này làm chủ kia chứ, mình có thể làm chủ cái nhà, đó là nói chơi vậy thôi, chứ nhà chưa pay off thì vẫn chưa làm chủ. Rồi thôi bây giờ tạm thời cho mình làm chủ gì đi, nhưng mình làm chủ được thân. Nó muốn bệnh giờ nào nó bệnh, nó muốn chết giờ nào nó chết, nó muốn mệt giờ nào nó mệt, mình làm chủ được. Đúng là không có chủ quyền. Người hiểu ra được điều đó rồi, sống an, sống lạc, sống nhàn, sống mà sâu sắc, ngập tràn hân hoan. Đó là cái tu tập của chúng ta. Thôi thì hôm nay mình nói mới có một câu à, thùy miên thỉ ngộ. Lúc mê vừa mới tỉnh, nói đại khái là vậy đó, mê mang vừa mới tỉnh. Còn dịch theo chữ là ngủ nghỉ mới dậy. Còn nếu nói theo cái sự tu tập là gì, cơn mê vừa mới tỉnh. Cho nên cái bài sám quy mạng á, nhớ bài đó không? Quy mạng mười phương vô thượng giác, pháp màu vi diệu đã tuyên dương. Mình đọc cái bài đó tiếng Hán đó. Quy mạng thập phương điều ngự sư, diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp, tam thừa tứ quả giải thoát tăng. Cái bài đó Pháp Hòa đã giảng, cái đề tài của cái bài giảng đó là qua cơn mê. Thôi mình hồi hướng rồi ngày mai mình học tiếp. Giờ mời đại chúng hồi hướng rồi mình đi sinh hoạt tiếp ha, tụng kinh. Quý vị online nghe rõ, thấy hình rõ không ạ? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.